Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 124. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban tắc ơn cho loài người. Vả, những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước phất dạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Dạy mọi sự làm sao? Chúng ta nói kỳ trước đó là chữ này không phải là Chúa bày tỏ Chúa ra trong mọi sự, trong hình nghĩa đi đâu cũng thấy Chúa. Nhưng mà cái hình ảnh là Chúa thể trị trong mọi sự, ý muốn Chúa được thực hành trong mọi sự. Điều mà chúng ta hiểu như thế này, sự làm đầy dẫy phương tiện, cách, môi trường để Chúa làm đầy dẫy mọi sự là qua hội thánh. Chứ không phải tự nhiên Chúa làm cho đầy dẫy mọi sự, Chúa làm qua hội thánh. Xin trở lại trong Ê-phê-sô đoạn 1, câu số 22-23. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, sự mà Chúa làm cho đầy dẫy mọi sự thì sao? Đầy dẫy trong thân thể Chúa qua hội thánh, làm cho mục đích đời đời của Chúa được thành. Tức là mục đích đời đời của Chúa bây giờ ra từ chỗ là trong chỗ đó Chúa sai phái chúng ta. Anh chị em bắt đầu thấy sự nối kết, là không phải là có công việc của hội thánh thành ra mình thương hội thánh mình làm. Cái đó là phần thấy được. Nhưng mà phần kia Chúa nói ta có mục đích đời đời. Mục đích đó là đem nước của Đức Chúa Trời thiết lập và Chúa sẽ cai trị mãi mãi. Và để đem nước Đức Chúa Trời, mình dùng chữ đem trong Chúa sai phái hội thánh. Chúa sai phái từng hội thánh địa phương và Chúa sai phái từng người ở trong hội thánh địa phương để đem nước Đức Chúa Trời thành lập. Để đem vào ngày mà Chúa Giêsu Christ được tể trị đầy dẫy trong mọi sự. Cho nên vấn đề của chúng ta là chúng ta có một trách nhiệm hết sức là đặc thù, được đặt để trong thời điểm của chúng ta, trong hội thánh chúng ta đang ở, trong đời sống với tất cả những khía cạnh nối kết của chúng ta, để đem đến sự thành lập của nước Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em chúng ta cầu nguyện, bài cầu nguyện chung của chúng ta thường xuyên, Chúa nói đây là chỗ sống ra, mình muốn danh Cha được tôn thánh, mình muốn nước Chúa mau đến, mình muốn ý Chúa được nên mà nói ở dưới đất cũng như ở trời. Thì Chúa nói làm thế nào để sống điều đó ra? Sống trong cộng đồng, sống trong ơn tứ mà Chúa ban. Vì sao trong đoạn 3 câu 10 mà chúng ta nhắc thường xuyên, bây giờ chúng ta nói lại là sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ đầu và những kẻ cầm quyền trong mọi nơi trên trời. Cậy hội thánh qua hội thánh để thành lập nước Đức Chúa Trời trong tất cả vũ trụ. Cho mình không có nói con có nhiều chuyện, con rất mong muốn hầu việc Chúa, cho nên con sẽ dàn xếp thì giờ.
Chúa nói đây không phải là vấn đề dàn xếp thì giờ để làm một vài công chuyện một vài ngày.
Con nói đây là mục đích sống của con. Con không thể không dàn xếp thì giờ, con không thể cắt đứt khỏi chuyện này, vì đây là tại sao con có mặt, tại sao sự cứu rỗi xảy ra, vì công việc mà được giao phó này đã được chuẩn bị cho con từ trước khi sáng thế. Chúng ta đọc thường xuyên trong đoạn 2 câu 10 đã được dựng nên trong Đức Chúa Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta. Thành ra anh chị em chúng ta ngồi ở đây nhiều khi chúng ta không hiểu điều này, thành thử mình lơ tơ mơ đi tới đi lui ra vào cũng vậy à. Nhưng khi mình bắt đầu được lẽ thật Chúa nắm lấy mình nói nếu mà đây là sự thật thì con thiệt sự không biết là ý Chúa là cái gì. Con cũng biết là con sử dụng đời sống con ra sao. Con không biết là con phải làm cái gì, thì Chúa mới nói tới phần tới là bởi vậy có người để trang bị, có môi trường để sống, có công việc để giao bây giờ. Thay vì là con nhắm chạy mọi chuyện, đây là cái mục đích chính của con. Cho nên chúng ta đưa tới điểm như thế này. Chúng ta không thể sống mà thiếu đi mục đích đời đời của Chúa ban cho. Thứ hai, chúng ta không thể sống mà đi ra khỏi phương tiện hay là cái môi trường mà Chúa dành cho chúng ta sống, đó là hội thánh địa phương. Và thứ ba, chúng ta không thể làm công việc Chúa mà không sử dụng ân tứ Chúa ban. Ba phần rất là quan trọng, mục đích Chúa kêu gọi, môi trường của hội thánh địa phương và ân tứ Chúa ban cho. Mà ba cái đó nó không có khuấy động đời sống mình.
Thì mình phải hỏi là giá trị sống của mình là chi, mục đích của mình là gì?
Tiền học của con, rồi sao, rồi nó lớn đi, rồi nó chết rồi đem nhà đi theo hay là làm gì? Mình quên mất là có mục đích lớn đời đời, có môi trường Chúa ban cho và ân tứ Chúa dành cho mình. Tôi muốn dành chút xíu thì giờ nói thêm về hội thánh địa phương. Tôi phải nói cái chữ chút xíu của tôi thì nhiều khi nó cũng không có ngắn lắm. Ở trong thế hệ của chúng ta đang sống, có một cái bệnh đang lây ra. Cái bệnh lây ra mà nó lây rất là nhanh, mà nó nhiễm trùng trong hội thánh. Có một cái thái độ mà không biết dùng sao, độc lập, tôi là người quyết định. Tôi là người chọn chuyện gì nó ảnh hưởng tới tôi. Tôi muốn quyết định ở trong những gì mà nó lợi cho tôi hay là đáp ứng nhu cầu của tôi. Tất cả những cái đó có một thái độ đang xảy ra, bệnh đang xuyên qua hội thánh Chúa. Đó là người ta chọn chỗ thờ phượng Chúa trên cái phương tiện đó.
Là nhà thờ này có giữ em nhỏ hay không?
Chỗ này có chỗ con tôi học không? Chỗ này có giãn ngắn để tôi về tôi đi chợ không? Có cái gì thích thú vui thì dĩ nhiên phải có những cái đó để giúp. Nhưng mà phần lớn đó là căn bản quyết định. Không ai hỏi là Chúa sai tôi làm gì, Chúa chỉ tôi chỗ nào, Chúa giao phó tôi chỗ nào, ít hỏi lắm. Chỉ là hỏi mấy chuyện hễ mà tôi thấy được thì tôi đi. Mà chỗ đó mà bây giờ nó bắt đầu lộn xộn lùng đục, tôi xách cặp tôi chạy chỗ khác. Tại vì nhiều thứ lắm, nhiều chỗ lắm. Không ngồi thánh này, ngồi thánh chỗ kia. Cái bệnh nó chạy vào trong mình, nó trở thành ra mình là chủ động, chủ chốt và mục đích mình, danh mình, ý mình, chứ không còn danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa gì nữa. Tôi tạm nói cái mấy người bị bệnh này nó triệu chứng như thế này. Yêu thích những cái gì vui vui, thỏa lòng, mà rất sợ những cái gì mà đòi hỏi. Họ thích những cái chỗ như là
âm nhạc hay, văn nghệ khá, hình ảnh sống động,
những câu chuyện cảm động, bài giảng ngắn,
có nhiều mẫu chuyện vui, lý thú,
có bài học về một hai điều để làm, để áp dụng. Còn sợ cái gì mà có giá trả và có thập tự giá Chúa thì thôi, để khoan. Họ có thể đi vào trong hội thánh,
vui hưởng phước hạnh cho gia đình mình, nối kết trong sự thông công của cộng đồng dân Chúa, nhiều khi cũng thỏa nguyện.
Đóng góp thì cũng tới đâu, nhưng mà biến mất khi mà câu xin ai tham dự hay là xin có công việc hay là xin đóng góp tiền bạc hay này kia, hay là mỗi khi mà có cái gì động đậy,
khi có vấn đề khó khăn xảy ra phải chung vai sát cánh, phải đóng góp thì họ biến đi mất đến những đồng cỏ xanh khác hơn để tận hưởng cho nhu cầu của chính mình và gia đình mình.
Cái cách duy nhất để chữa cái bệnh đó là đóng đinh, đinh thập tự và đóng đinh mỗi ngày. Chỉ có cách đó mới sống nổi. Cái đó không nói về người khác đâu, tôi nói mỗi chúng ta, cái bệnh này dễ tới lắm, dễ lây lắm. Và mỗi khi nó lây chỉ có cách đó, là đóng đinh nó đinh thập tự, chết mỗi ngày. Còn không, nó kéo vào trong cuộc đời đó, nó xoay chuyển và mình trở thành con đường của những người không hiểu ơn, không hiểu sự kêu gọi, không hiểu ai là người quyết định cho mình. Tôi chỉ thêm một vài cái thí dụ ở đây để chúng ta hiểu tại sao hội thánh địa phương rất là quan trọng. Hội thánh không phải chỉ hội thánh Mông Dung, hội thánh địa phương là điều hết sức là quan trọng. Ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 14 nói cho chúng ta biết lý do hay bằng cớ mà chúng ta biết tại sao là mình là người tin Chúa. Có thể mà đo lường rõ ràng chỗ mình tin Chúa hay không, biết là mình đã ra từ sự chết mà vào sự sống thì nói làm sao? Chúng ta biết mình đã vượt khỏi sự chết mà qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Bây giờ tôi hỏi yêu anh em mình là yêu làm sao? Yêu mấy người anh em vô hình trong hội thánh vô hình. Yêu mấy người anh em mà Mông Dung tên tuổi tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là yêu mọi người, yêu hội thánh Chúa. Còn tên thì không biết, nhu cầu thì không biết. Đó đâu phải yêu mấy anh em. Yêu mấy anh em là sao? Yêu mến cái nhu cầu bên cạnh, yêu mến cái gánh nặng của anh em, yêu mến cái khuôn mặt, yêu mến cái gia đình, yêu mến cái sự đổ vỡ. Đó mới là yêu anh em. Chứ còn yêu anh em mà vô hình hết, mông lung hết thì yêu ai? Cho nên nếu mà không yêu trong hội thánh địa phương thì yêu chỗ nào? Nếu mà tôi chỗ này không được, tôi chạy chỗ kia thì tôi yêu làm sao? Cho nên ngay chỗ bày tỏ căn bản hơn hết là tôi biết rằng tôi chết, bây giờ tôi được sự sống, tức là tôi được cứu. Thì sao? Chứng minh trong sự liên hệ tôi với anh em mà không có cộng đồng để mà sống bày tỏ điều đó ra thì tôi chứng minh cái chỗ nào. Thứ hai, khi mình nói mình được cứu vào trong gia đình của Chúa thì tôi hỏi câu, chúng ta mọi người đều có gia đình phải không? Một số, không phải vợ con thì cũng có gia đình cha mẹ, thì mình thấy rằng mình sẽ sống với gia đình đó lâu dài, nhiều năm, lên xuống với gia đình đó hơn là những người chung quanh, hơn với hàng xóm, hơn với mọi người, đúng không? Với những sự liên hệ với anh em, có sự liên hệ dài lâu với người nào trong hội thánh, với cộng đồng nào không? Hay là đậu vô chỗ bay chỗ khác, đậu chỗ bay chỗ khác? Thành thử ngay cái chữ là tôi chỉ là
gia đình,
là mình hiểu ngay là gia đình tôi nó không có
mong luôn
với người vô hình được. Đây là cái chỗ mà Chúa đặt để. Hay là nói công việc Chúa giao phó, sự giảng tin lành đi, Chúa nói là giảng tin lành, đem cho người khác đến làm phép báp têm, dạy họ mọi điều mà Chúa đã dạy cho. Báp têm chỗ nào? Ai làm phép báp têm? Rồi dạy chỗ nào? Có phòng học không? Có trường chủ nhật không? Ai dạy? Tất cả những chỗ nó nằm một chỗ phải không?
Nơi hội thánh địa phương, trong hội thánh địa phương, với hội thánh địa phương.
Mà nếu cái đó nó không có trong cái đầu của mình, mà nó là đây là đường duy nhất mà mình có thể sống trong đức tin, thì mình hoàn toàn không có sống được chỗ nào. Cho nên là dèm hai điểm đó, có sự kêu gọi của Chúa, có môi trường đó. Rồi khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta mới hiểu là ân tứ Chúa giao phó sống như thế nào. Còn nếu không mà mình xa cách với hội thánh, hay là mình xa cách với anh chị em trong hội thánh, hay là mình không gắn bó, thì tôi có thể dùng cái chữ rằng chúng ta có một cái bệnh tim rất là ngặt nghèo. Đó là cái tim mình nó bị móp méo chai lì, hay là nó bị bệnh rất nhiều mà nó cần một cái sự sửa đổi. Bởi vì mọi người là tín đồ Đấng Christ yêu hội thánh của Đấng Christ. Không có ai tín đồ mà có thể nói rằng tôi ghét hội thánh Chúa. Nào, tôi sẽ thấy nhiều vấn đề trong hội thánh Chúa, nhưng mà tôi không ghét hội thánh Chúa được, bởi vì hội thánh Chúa là tôi, đây là gia đình tôi, đây là sự sống tôi. Mà có một cái điểm hết sức là quan trọng ở đây, tôi chỉ nói sơ qua một tí, là ở trong Dân Nhất đoạn số 2 câu số 19, Dân nói như thế này, những người nào mà cuối cùng bỏ hội thánh mà không trở lại, đi ra khỏi hội thánh, không phải chỉ là hội thánh địa phương, mà đi ra khỏi hội thánh rồi không cần biết hội thánh nữa, không muốn nghe hội thánh nữa, không dính líu hội thánh nữa, thì cái kết luận là gì? Là họ chẳng bao giờ được cứu. Chứ không phải là vì họ rồi sa sút ra ngoài đâu. Họ nói chúng nó ở giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Thành thử sự liên hệ với hội thánh nó rất là quan trọng, bởi vì nó nắm lấy sự sống của mình, nó bày tỏ ra. Thành ra mình phải thấy điều đó một cách rõ ràng. Thiết lập hai điểm đó để chúng ta có thể học thêm. Nhưng mà một điểm nữa đây. Hội thánh vô hình của Chúa được bày tỏ đầy đủ, trọn vẹn và đặc thù ở trong mỗi hội thánh địa phương. Chúa cứu chúng ta vào trong hội thánh chung của Chúa từ ngàn năm trở qua. Ai tin nhận Đức Jesus Christ thì được đem vào trong thân thể Chúa là hội thánh. Nhưng mà thân thể Chúa là hội thánh được bày tỏ ra mỗi lúc mỗi thì, ở trong mỗi thời điểm qua hội thánh địa phương, và mỗi hội thánh địa phương có chỗ đặc biệt, có chỗ sự sai phái đặc biệt, có mục đích đặc biệt. Hội thánh này không giống hội thánh bên cạnh. Hội thánh này có sứ mệnh không giống hội thánh bên cạnh. Cho nên nhiều khi mình nói, ủa tại sao hội thánh này như vậy, hội thánh kia? Tại vì những người Chúa ban vào, ân tứ Chúa dành vào, con đường Chúa sai phái nó khác đi. Thành ra mình không bắt chước người khác được, mình không làm điều khác được, mình chỉ có thể làm cái công việc mà Chúa giao cho mình mà thôi. Cho nên ở đây, nếu mình chưa rõ chỗ đó và đời sống mình chưa gắn bó vào chỗ đó, phải bắt đầu. Còn không nghe mấy chuyện ân tứ sai phái kêu gọi rồi nó cũng đi như không. Nhưng bây giờ để nói về sự ân tứ, chính Ngài đã ban cho những ân tứ người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành. Thì tôi muốn đi tổng quát để thiết lập mấy điều này. Có bốn đoạn kinh thánh chính ở trong Tân Ước nói về ân tứ Chúa ban cho. Thiệt ra nếu mà nói phần thì có thể là 5 phần.
Vì ở trong Corinto thì có 2 cái bản liệt kê, cho nên chúng ta sẽ đi qua 4 bản liệt kê này.
Để chúng ta thấy được những ân tứ nào, sự sai phái nào, đụng tới ai. Và mỗi chỗ mà chúng ta sẽ đọc phần ân tứ đó thì chúng ta sẽ coi 4 phần. Thứ nhất là sự kêu gọi. Thứ hai là sự liên hệ đến mỗi người. Và thứ ba là những đặc thù của những ân tứ Chúa ban cho. Và thứ tư là sự nối kết của hội thánh địa phương. Thứ nhất là sự kêu gọi. Thứ hai là sự liên hệ tới mỗi người. Thứ ba là ân tứ chỉ ra để chúng ta hiểu những ân tứ như thế nào. Và thứ tư là hội thánh địa phương.
Thì chúng ta sẽ thấy có những điểm được lặp đi lặp lại.
Nhưng mà hãy đọc từng phần đó rồi mình mới thấy được chỗ đứng của mình và sự dạy dỗ của Chúa ra sao.
Đầu tiên hết bản liệt kê mà chúng ta đang đọc.
Là ở trong Ephesos đoạn 4 từ câu 11 tới câu số 13. Ở trong đoạn kinh thánh này chủ đích của Phaolô không phải là liệt kê hết mọi ân tứ. Nhưng mà ông đang đưa ra hệ thống của công việc Chúa. Tức là ông đang nói về sự chia phần của các công việc được nhấn mạnh ở đây. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Để tôi đọc cũng câu số 16 nữa. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền trong những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Anh chị em đọc mấy phần này có thấy được sự sai phái không? Có thấy sự liên hệ đến mỗi người chúng ta? Có thấy được chỗ của hội thánh không? Ngay cái câu đầu tiên ấy chính Ngài đã cho thì mình vừa mới học xong. Chỗ đó sự sai phái của Chúa rõ ràng. Chúa là đấng sai phái, Chúa là đấng cho, Chúa là đấng ban ơn. Cho nên mạng lệnh của Chúa là rõ ràng. Chỗ liên hệ tới mỗi người để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn. Để cho ai? Cho tất cả mọi người tin nhận Chúa ở trong hội thánh được trọn vẹn, phải không? Câu số 16 thì sao? Cả thân thể ràng buộc vững bền với những cái lắc léo, từng phần lắc léo một, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể. Tức là sao? Mỗi người, mỗi chỗ Chúa đặt để nó có phần đó, và đó là cái sự liên hệ tới mỗi chúng ta.
Ơn ban cho thì chúng ta có bản liệt kê ở đây.
Có sứ đồ, tiên tri, giảng tin lành để làm gì? Để gây dựng hội thánh, để các thánh đồ được trọn vẹn để làm công việc. Cái đó như tôi nói mục đích. Thì trong phần này cho chúng ta thấy có chỗ Chúa đặt để vào trong hội thánh.
Có cơ cấu, có tổ chức, có hệ thống.
Và ở nơi đó mình có từng phần một. Mình là cái lắc léo nối kết với lại thân thể Chúa, làm cho trọn chức phận của mình tùy lượng sức mạnh của từng phần. Thì làm sao? Thì hội thánh được gây dựng.
Một bản liệt kê nữa về ân tứ.
Là ở trong Roma đoạn 12. Sau khi chúng ta học bài này rồi thì ở đâu hỏi rằng nơi đâu dạy cho chúng ta về các ân tứ thuộc linh thì chúng ta biết phải không? Nếu mà mình ngủ thức dậy nửa chừng cũng biết được phần. Nhưng mà ghi xuống đoạn 12 từ câu 3 tới câu số 8. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lễ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Có nhiều chi tiết để chúng ta học ở đây, nhưng mà một lần nữa chúng ta hỏi cái câu là có sự sai phái của Chúa như thế nào? Câu số 3 mà chúng ta thấy là theo y lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người, phải không? Trong câu số 6 chúng ta thấy vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, thành thử có cái sự ban cho kêu gọi của Chúa cho từng người. Một lần nữa câu số 3 thì nói rằng tôi nói với mỗi người trong anh em. Câu số 4, và như trong một chi thể chúng ta có nhiều chi thể. Trong câu số 5 cũng nói cho chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Mỗi người có từng phần.
Trong bản liệt kê này
thì những ân tứ khác nhau cho chúng ta thấy tùy ơn, tùy chỗ mà Chúa đặt để cho chúng ta. Nối kết của hội thánh chung thì hết sức là rõ ràng. Trong câu số 5 chúng ta thuộc về một thân, chúng ta là phần chi thể của nhau. Chúng ta sống ở trong cộng đồng như thế này. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta hỏi rằng Chúa đặt tôi ở trong chỗ nào, nối kết với ai, thực hiện công việc gì. Chúa gọi là sao? hãy hết lòng mà làm cho trọn việc của mình. Ai có chức vụ thì sao? Buộc mình vào chức vụ, tức là thực hiện điều mà Chúa đã giao phó dành cho chúng ta.
Bây giờ chúng ta lại đến một bản liệt kê nữa về ân tứ.
Và khi chúng ta đi qua những điều này, chúng ta thấy rằng sự ban cho của Chúa đi xuống từng chi tiết, từng cá nhân, từng cái khía cạnh nhu cầu ở trong hội thánh và công việc Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 4 tới câu số 11. Và có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một thánh linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời và đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng làm được lời có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Rồi cũng trong đoạn đó từ câu số 27. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là cả làm phép lạ, rồi cả được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Câu trả lời là không. Mỗi người có phần, thì sao hãy ước ao cho sự ban cho lớn hơn hết. Một lần nữa chúng ta thấy rõ ràng sự sai phái ở đây. Một Đức Thánh Linh, có một Đức Chúa Trời, đấng ban cho mọi điều. Câu số 11, Chúa ban cho tùy theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Thành thử chỗ của chúng ta ngồi, chúng ta hỏi rằng tại sao con ở đây? Vì Chúa đặt con ở đây. Tại sao con nằm với cái hoàn cảnh này? Vì Chúa đặt. Nhưng mà không có nghĩa rằng vậy thôi. Con phải hiểu và sống động bày tỏ ra trong tất cả phần mà Chúa dành cho đời sống của mỗi chúng ta. Cho mỗi người, cho mỗi chỗ, đúng không?
Khi nghe điều này không phải chỉ nhìn vào bản liệt kê cho hội thánh chung mà thôi.
Nhưng mà mỗi chúng ta là mình bắt đầu hiểu rằng tôi có phần, tôi có sự kêu gọi, tôi có sự nối kết tại bây giờ ở nơi mà Chúa đặt. Thêm một đoạn kinh thánh nữa là ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 4. Phi-e-rơ nhất đoạn số 4, ở đây Phi-e-rơ không nói nhiều về ân tứ từng phần một, nhưng mà ông muốn nhấn mạnh đến sự cấp bách của sự sử dụng ân tứ. Ông chia ra để nói cho chúng ta về điều mà mình phải hết sức là nhạy bén để sống trong ân tứ này, bắt đầu từ câu số 7, đoạn số 4. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng vì sự yêu thương che đậy của số tội lỗi. Ông nói là thời gian cấp bách đã tới, sự cuối cùng muôn vật đã gần. Chúng ta phải sống trong đức tin, sống bày tỏ sự yêu thương như thế nào? Trong cộng đồng của hội thánh, trong ân tứ mà Chúa ban cho. Câu số 9, người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cần rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Biết là nước Chúa đến, biết là Đức Chúa Giêsu Christ phải được vinh hiển, biết rằng sự mà Chúa muốn làm đầy trọn trong mọi sự, mọi loài, trong tất cả vũ trụ thì chúng ta làm gì? Biết cái ngày đó tới. Phi-e-rơ nói thì quẩn quẩn lúc nào rảnh để dàn xếp thì giờ, để chờ con lớn một tí, bây giờ con nhỏ quá. Bây giờ còn nợ hơi nhiều, chắc phải đi làm để trả xong nhà trong cửa, rồi sau đó nó thông thả anh tí rồi hầu về Chúa. Phải không? Từ từ chứ làm gì gấp vậy? Phi-e-rơ nói là mỗi người trong anh em phải lấy ơn mình đã được. Nhưng mà phải để được sao? Để mà nối kết với nhau, sống ở trong cái cộng đồng Chúa ban cho, trung tín giữa các ơn Đức Chúa Trời. Ông phân biệt ra hai loại ơn tổng quát. Ơn của sự giảng dạy và bên kia là ơn của sự hầu việc, có kẻ làm chức gì. Tức là phân biệt ra mỗi người chúng ta có thành phần hay là môi trường mà Chúa giao cho, sống trong mọi điều đó hết lòng. Ai mà giảng thì giảng như lời sấm truyền, ai soạn bài để dạy các lớp
thì hết lòng cẩn trọng và ráng hết sức. Đừng thờ ơ, đừng cẩu thả, đừng lười biếng, nhưng phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Không soạn bài đụng tới đâu nói tới đó không được. Người nào mà có chức gì thì sao? Làm như nhờ sức Chúa ban. Tức là mỗi chúng ta đứng ở trong cái sự cần kiếp của nước Đức Chúa Trời. đặt mình ở trong cái sự sống động mà Chúa ban cho như vậy.
Trên nơi con trời đã trên đớn đau, còn con nay luôn im sâu cây thập giá Giêsu vút cao, nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thâm sâu. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người con. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiến cầm giữ chốn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con sống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kẻ gian nào. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện xin cho con sống Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.